Xin trân trọng kính chào quý cụ, quý ông bà, anh chị em yêu dấu. Cảm ơn Chúa lần đầu tiên đến đây. Không ngờ đến hội thánh này thì tôi lại gặp rất nhiều người quen thân ở đây. Có con sư đổ là những người mà cảm ơn Chúa, ông bà mục sư thì rất thân quen với chúng tôi. Và gia đình ông bà mục sư Cam cũng như một số quý ông bà anh chị em quê ở tại Quảng Nam Đà Nẵng. Vì tôi là hầu vị Chúa trong Nam nhưng mà gốc là ở Quảng Nam Đà Nẵng. Nhà tôi thì em của mục sư Dương Thành, mục sư Dương Thành thứ hai. Nhà tôi thì em út. Vì vậy cảm ơn Chúa sáng hôm nay được hầu vị Chúa dầu thánh đây, thì tất cả chúng ta vừa là những người thân quen, bà con quê hương, và tất cả chúng ta đều mang chung một dòng máu của Chúa Giêsu, và tất cả chúng ta tiếp tục rồi chúng ta sẽ được bước vào trong nước vĩnh sanh. Thật là phước hạnh. Cảm ơn Chúa. Đức Chúa Trời chúng ta là đấng quyền năng, kỳ diệu và lạ lùng. Vì vậy Ngài đã làm những việc lạ lùng. Và có lẽ chúng ta đã nghe tại Việt Nam trong những năm tháng qua, và riêng tại hội thánh mà Chúa cho tôi có cơ hội góp phần hầu vị Chúa trong một nhiệm kỳ 4 năm vừa qua, thì Chúa làm những việc ngoài sự suy tưởng. Thì Chúa cho tôi có cái khải tượng để rao giảng tin lành một cách đại trà, nghĩa là đánh những mẻ lưới lớn. Và cảm ơn Chúa, Ngài đã làm rất là diệu kỳ. Nếu có thời giờ thì tôi sẽ chia sẻ về cái mô hình thế nào để có thể đưa được hàng ngàn người trở về với Chúa. Và hàng năm số tin Chúa thì khá đông và mở rất nhiều điểm nhóm. Giờ thì cái thời gian có hạn, tôi chỉ nói một ít để quý mệnh cho em thấy rằng Đức Chúa Trời có thể làm ngoài sự suy tưởng của chúng ta.
Amen.
Và khi tôi đã nhờ ơn Chúa, tôi phát động đầu năm 2007, tôi tuyên bố với hội thánh đó là hội thánh chúng ta là hội thánh truyền giảng, ban ngành truyền giảng, nhà nhà truyền giảng và người người truyền giảng. Mục đích Chúa đến trần gian, Chúa đã tiết lộ cho các môn đồ cốt tại việc đó mà ta đến. Cho nên dầu biết bao nhiêu điều Chúa phải làm để hoàn thành chương trình cứu rỗi nhân loại, Thánh Kinh ghi Chúa đi khắp các thành, các làng để rao giảng phúc âm. Và Chúa nói cốt tại việc này ta đến. Cho nên Chúa thiết lập hội thánh mục đích để làm gì? Để công bố phúc âm. Và cảm ơn Chúa, từ đó thì tôi bắt đầu tập trung vào một số bài giảng, chia sẻ, vân vân. Và cảm ơn Chúa, hội thánh bắt tay vào. Năm 2007 đến cuối năm thì có gần 850 người tin Chúa. Anh em rất là phấn khởi. Và cái Noel đầu tiên tôi đến hội thánh để giảng, lúc đó thì chưa có mời tôi chính thức, mời tôi đến như một người khách. Nhưng mà cảm ơn Chúa, khi tôi giảng vào đêm 24, tôi thấy ở bên dưới nhiều người chú ý nghe. Và anh em cũng cho tôi biết rằng có thân hữu đến tham dự. Cho nên Thánh Linh của Chúa dục dã lòng của tôi, tôi phải đành phá chương trình. Tôi kêu gọi sau khi tôi giảng, tôi không để xong thì mới kết luận vân vân, vì không muốn mất đi một cái thời gian mà Chúa Linh đang làm việc. Tôi không ngờ khi kêu gọi thì họ ùn hồn kéo lên, đứng đầy tòa giảng 85 người tin Chúa. Và tôi biết Chúa đang bày tỏ những cái dấu hiệu đó. Cho nên khi nhậm chức thì tôi phát động ngay trong sự rao giảng. Cho nên vào năm 2007, tức là cái Noel của 2006, lần đầu tiên thì 85 người đến với Chúa. Rồi qua 2007 phát động, cuối năm 2007 thì gần 850 người tin Chúa. Và chúng tôi mới lấy cái chi tiêu của năm 2008 là 700. Vì tâm thần thì muốn lắm nhưng mà xác thịt yếu đuối, vẫn sợ rằng qua năm 2008 mình không đạt thì sao, thôi mình lấy con số 700 dễ hơn. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Ngài đã làm lạ lùng. Cuối năm 2008 thì số người tin Chúa trên 1.800 người. Riêng Noel tin Chúa trên hàng ngàn người. Và rồi thì anh em ban chấp sự, nhân sự nó bây giờ mục sư năm nay lấy chỉ tiêu là 2.000 đi, vì mình đã trên 1.800 rồi. Tôi nói thôi, tôi nói vui vui, khiêm nhường một chút, chúng ta lấy 1.000 thôi. Nhưng mà mục tiêu của chúng ta là 2.000. Đức Chúa Trời có thể làm ngoài điều chúng ta suy tưởng. Và cảm ơn Chúa, qua 2009 thì số người tin Chúa ghi trên cái phiếu đàng hoàng đó, có tên tuổi đàng hoàng là 2.544 người, chưa nói những người đi lẻ tẻ. Và Noel cũng tin Chúa trên 1.400 người. Và Chúa làm việc rất là diệu kỳ. Và đến năm 2010 thì tôi cũng có đưa chi tiêu lên 2.000, cái tăng lên 500 là 1.500. Và Chúa cho năm 2010 thì số tin Chúa cũng trên 2.300 người. Và sở dĩ cái năm 2010 sụt hơn cái năm 2009, vì lúc đó có một số nơi mời tôi đi giảng, một số hội thánh phải bỏ hết 3 cái buổi nhóm, vì mỗi Noel thì chúng tôi có ít ra là 15 cái buổi để mà rao giảng lời của Chúa. Mà tôi phải đi giảng cho mấy cái chỗ mà người ta tập trung, như Bến Tre người ta mời đến 2.700 người, mời tôi qua đó để có thể giảng, hay là lên Sài Gòn v.v. Cho nên con số nó có giảm. Chứ nếu như có 3 đêm nữa thì có lẽ chúng tôi cũng sẽ có được cái con số là trên dưới 2.500. Đặc biệt vào năm 2010 đó thì tôi cảm động thêm một cái mô hình nữa, đó là mô hình của ông Dick Warren, tức là khích lệ các tín hữu đưa thân hữu vào trong nhà thờ. Và khi tôi khích lệ rồi, tôi mỗi một cái mô hình như vậy thì tôi cũng hướng dẫn huấn luyện cho họ cái phương cách. Và cảm ơn Chúa, bắt đầu họ mời về. Quý ông bà anh chị em có thể tưởng tượng nổi không, có những lúc họ mời về 5-30 người là mình thấy đã mừng rồi, một sáng Chủ nhật. Có lần họ mời về 120 người, và tôi nghĩ rằng chắc là con số cao nhất. Nhưng Chúa nhật ngày 19 tháng 6, cách đây chắc hơn tháng, khi tôi đi dự đại hội ở Đà Nẵng á, tôi sắp về thì nhân sự báo cho biết là Chủ nhật này mục sư về sẽ tặng cho mục sư một món quà, 140 món quà. Tức là họ đã đi ra mời, và họ mời được 140 người nhận lời sẽ đưa vào sáng Chủ nhật. Cho nên cảm ơn Chúa, khi tôi về đến Mỹ Tho là 3 giờ sáng, mà sáng ra thì phải nhóm lại. Tôi cầu nguyện cho Chúa thêm sức vì những ngày hội đồng mệt, rồi tôi phải đi ban đêm nữa. Và cảm ơn Chúa, họ đưa đến 140 người, ta lại còn lại có một số người lẻ tẻ chúng tôi không tính. Cho nên có những Chủ nhật như vậy thì họ ngồi tráng 400 người, thằng ngồi đây là tràn hết. Cho nên chúng tôi thường thường làm những cái bảng ở chỗ ghế thằng hữu để cho họ tràn ngồi, thì những tín hữu nó quen ngồi chỗ này chỗ khác thì cũng cảm thông, vì họ biết ở chỗ nào dành cho ai đâu, họ cứ ngồi tràn như vậy đó. Và cảm ơn Chúa, thì mỗi ngày sáng Chủ nhật, cái Chủ nhật nào mà không có người tin Chúa là bất thường, tin Chúa là việc bình thường. Và có những Chủ nhật mà tin Chúa 50 người, 40 người, 30 người, và có Chủ nhật tin Chúa 58 người là Chủ nhật tin Chúa đồng nhất. Cho nên mỗi khi chúng tôi giảng xong thì tôi kêu gọi và họ tiến lên để tiếp nhận Chúa. Thì có những người là bằng áo cà sa, thầy chùa, đầu cạo trong chùa, và cuối cùng thì mời gọi cũng đến, nhóm lại cũng cầu nguyện tin Chúa, tôi có nhận đó. Hoặc là những tu sĩ cao đài, vân vân. Và Chúa đã làm việc. Khi cái mô hình chúng tôi đã đưa ra, có nhiều cái mô hình để thực hiện và đi mời, không phân biệt ai hết. Và Chúa mở cánh cửa để họ có thể đi với Chúa. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào lời của Đức Chúa Trời để suy gẫm lời của Chúa. Có lẽ quý ông bà anh chị em, không ai trong chúng ta mà quên một cái biến động làm cho thế giới kinh hoàng, và nhất là những dân Á Châu. Đó là trận Sóng Thần xảy ra vào ngày 26 tháng 12 năm 2004. Và như chúng ta đã biết, một sự đau thương cho những người ở Á Châu, vì trận Sóng Thần đã quét qua và đã làm cho biết bao nhiêu nhà cửa, biết bao nhiêu sinh mạng bị cuốn trôi ra dòng biển cả. Thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, lời chính Chúa Giêsu của chúng ta đã phán, một con chim sẻ rơi xuống đất này cũng bởi ý muốn Chúa Trời. Sự tóc trên đầu chúng ta Chúa cũng đã đếm hết rồi. Không có một điều nhỏ, điều lớn gì xảy ra trong thế giới này mà ngoài chương trình, ngoài sự kiểm soát của Đức Chúa Trời chúng ta. Quý vị có tin điều đó không? Có tin không? Tin cha nó mạnh chút cha, phải không? Có những điều giả mà người ta quảng cáo á, như là thật, cái gì cũng nhất nhất hết á, không? Chân lý lời của Chúa, cảm ơn Chúa. Vì vậy, một trận sóng thần hay là những trận động đất hay tất cả những biến động mà xảy ra trên thế giới này không phải tự nhiên mà có, tất cả đều ở trong bàn tay của Đức Chúa Trời. Như chúng ta đã biết, đất nước Indonesia là một trong những đất nước mà số lượng người theo Hồi giáo rất đông, trên 80%. Và anh em Hồi giáo ở đó thì quá khích đối với đạo Chúa. Họ xem những người theo đạo Chúa như là những cái gai, họ muốn nhổ đi, họ không muốn đội trời chung. Nhưng vì cớ quốc tế, vì cớ quyền tự do tín ngưỡng mà nhà nước Indonesia đã ký ở trong công ước quốc tế. Và có lẽ quý ông bà anh chị em là những người theo dõi tin tức thế giới thì cũng đã nghe biết nhiều năm trước đây, Hội Thánh Indonesia đã kêu gọi toàn thế giới hãy cầu nguyện cho họ, vì họ bị anh em Hồi giáo bắt hại, giết chết, phá sập những nhà thờ. Và rồi, như tin tức nhiều người chúng ta đã biết, có lần họ lợi dụng bao nhiêu ngàn quân, đa số là người Hồi giáo, họ tấn công vào những làng mạc, những thị trấn có người theo đạo của Chúa, khiến cho thế giới đã lên án. Và cuối cùng thì Tổng thống Indonesia phải điều quân để dẹp cái số người này. Cái nơi mà trận sóng thần quét qua nặng nhất đó là đất nước Indonesia. Và cái nơi nặng nhất ở tại đất nước này đó là đảo Aceh, tỉnh Melabon. Có dịp tôi đến dự một cái đại hội toàn cầu về những hội thánh phát triển, tôi đã gặp những đầy tớ của Chúa ở tại Jakarta và hỏi về cái việc này ở tại đảo Aceh và tỉnh Melabon. Và theo tờ báo Bill Hipkin đã cho biết, thì khi mà trận sóng thần quét qua như vậy thì ở tại tỉnh Melabon, đảo Aceh là nơi 80% dân số bị cuốn ra dòng biển cả mênh mông, nhà cửa tiêu tan hết, rất là nặng. Nơi đây chính cũng là nơi mà họ rất là khắt khe với đạo của Chúa. Nơi đây có 400 tín hữu tin lành nam phụ lão ấu còn sống sót sau những ngày gian khổ. Và hàng năm như vậy thì họ xin phép để tổ chức lễ Giáng sinh. Mặc dầu chính sách tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, nhưng vì đa số những người trong chính quyền là Hồi giáo, thì lý kẻ mạnh mà họ không có cho. Và đến năm 2004 thì Hội Thánh tại đây cũng tiếp tục đưa đơn lên để xin. Lần này thì tỉnh Melbourne cho, nhưng với điều kiện là phải dắt đi đến một cái nơi rừng núi nào thật xa thành phố, không có người Hồi giáo á, thì mới được tổ chức. Nếu mà tổ chức một người Hồi giáo nào thấy đó thì họ sẽ trị tội. Áp bức quá đỗi, nhưng mà anh em chấp nhận cái điều kiện đó, vì bao nhiêu năm khao khát muốn tổ chức một lễ Giáng sinh để mừng đấng cứu thế đã cứu rỗi mình. Anh em nói với nhau, nam phụ lão không để ai nhà hết, từ một người mang thai cho đến cụ già em bé, tất cả đều kéo đi lên một vùng núi khá xa, mang theo những dụng cụ, mang theo đồ ăn để họ có thể sáng sớm ngày 25 họ ăn mừng, tối làm lễ, rồi ngày 26 họ trở về. Có lẽ họ sẽ mang đi một đôi cái vật gì mà quý giá, còn họ bỏ tất cả lại hết. Họ chấp nhận có thể khi mà họ tổ chức như vậy và nhà cửa họ có thể bị người Hồi giáo đốt hay là phá, họ chấp nhận. Cái lòng khao khát để có thể tổ chức được một lễ kỷ niệm Chúa vào đời. Nhưng rồi điều gì đã xảy ra? Xong ngày lễ, sáng hôm sau họ trở lại. Khi mà họ bước vào ở trong cái địa giới của nơi mà họ đã ra đi, một cảnh hoang tàn đổ nát trước mắt, biết bao nhiêu thây đang bền bồng trên sông nước, rồi nhà cửa tất cả tiêu tan hết. Thật là kinh hoàng. 80% dân số ở nơi đây trở nên người thiên cổ. Nhưng cảm ơn Chúa, 400 tín hữu tin lành nam phụ lão không một ai bị dòng nước cuốn trôi. Ô, họ cảm ơn Chúa quá. Chỉ trước đó mấy phút thôi, họ trở về chứng kiến như thế. Đức Chúa Trời đã gìn giữ bảo vệ. Bài hát vừa qua chúng ta ca ngợi, tôn vinh, chúc tụng Chúa của chúng ta thật lạ lùng, kỳ diệu. Sự kiện này xảy ra thì nhiều người không hiểu tại sao mà 400 tín hữu tin lành không ai bị chết cả. Nhưng cảm ơn Chúa, anh chị em biết đó là Chúa thương xót. Chúa không dập cái ngọn đèn sắp tắt. Cảm ơn Chúa. Những người Hồi giáo ở tại nơi đây còn sống sót thì họ nói rằng là vì cớ họ không cho người tin lành tổ chức mừng Chúa Giáng sinh, Chúa tin lành đó, cho nên Chúa của người tin lành này á phạt họ. Nhưng mà một số người ở tại Ả Rập Hồi giáo đó, khi nghe điều này thì họ nói là tại cái tỉnh Melbourne này, năm nay là cho tổ chức, cho tin lành tổ chức Giáng sinh đó, cho nên đấng Allah phạt đấy. Không biết ai phạt ai đây. Nhưng vì cớ họ 400 người ở trong cái thế yếu, họ cứ âm thầm biết đó là ơn của Chúa. Và nhiều người trên thế giới biết được điều này thì có những anh em phát biểu Chúa phạt nhẹ quá. Gặp tôi đó ha, khi mà 3.000 quân đội bao nhiêu ngàn mà tấn công kéo sập nhà thờ, giết những tôi con của Chúa, Chúa giáng cho một búa lúc đó 2 vết máu. Rồi Chúa phạt Phật nhẹ quá. Đúng là Chúa phạt đó, Chúa phạt nhẹ quá, vân vân. Thật ra thì khi mà không hiểu đúng về đường lối thưởng phạt của Đức Chúa Trời thì chúng ta cứ suy nghĩ theo ý tưởng con người. Nhưng khi đọc đến lời Chúa và khi chúng ta đi xuyên qua lời của Đức Chúa Trời thì chúng ta biết cái sự thưởng phạt của Chúa không phải như sự suy nghĩ của con người của chúng ta. Sáng hôm nay tôi muốn sử dụng lời của Chúa ở trong sách Truyền Đạo đoạn 8 câu 11 câu 12. Đây là hai câu kinh thánh đủ để có thể giải đáp cho chúng ta về đường lối thưởng phạt của Đức Chúa Trời như thế nào. Và chúng ta suy gẫm điều này để chúng ta cúi đầu, cúi cả lòng mình cảm tạ, ngợi khen Đức Chúa Trời chúng ta thật là đấng công bình tuyệt đối và nhân từ tuyệt đối. Bởi chẳng thi hành ngay ác phạt những việc ác, cho nên lòng con loài người chuyên làm điều ác. Bởi vì kẻ có tội làm ác 100 lần vẫn được trường thọ, vẫn được thanh thông. Nhưng lời Chúa nói gì? Ta biết rằng kẻ kính sợ trước mặt Đức Chúa Trời thế nào? Sao rốt ắt được phước. Cảm ơn Chúa. Sự thưởng phạt của Chúa, nếu chúng ta không hiểu thấu thì đúng, nhiều khi chúng ta cũng oán Chúa nữa. Chúng ta sẽ tại sao? Tại sao? Biết bao nhiêu người làm những việc gian ác, họ chống cả Chúa, họ sỉ nhục cả Ngài, Ngài ở đâu? Vân vân. Rồi biết bao nhiêu điều chúng ta làm đẹp lòng Chúa, hy sinh cho Chúa, nhưng phần thưởng ở đâu? Thậm chí là gặp biết bao nhiêu bi thương ở trên đời này. Buổi sáng hôm nay tôi tin rằng qua lời của Đức Chúa Trời, chúng ta suy gẫm và mỗi người của chúng ta một lần nữa được nhắc nhở về đường lối thưởng phạt của Chúa. Tôi nói hai phần. Phần nhất, đường lối thưởng phạt của Chúa trên đời này. Và thứ nhì, đường lối thưởng phạt của Chúa trong đời sau. Để chúng ta thấy rằng cái đường lối thưởng phạt của Chúa đó trên đời này và trong đời sau nó có sự khác nhau đấy. Đường lối thưởng phạt của Chúa trong đời này mục đích làm gì? Để bày tỏ cho nhân loại biết rằng có Đức Chúa Trời đang hiện diện. Không phải ai muốn làm gì đã làm, không phải là Đức Chúa Trời không biết đâu. Và sự thưởng phạt của Chúa trên đời này để bày tỏ lòng nhân từ vô biên của Chúa đối với nhân loại. Mục đích thưởng phạt của Chúa trong đời này không phải để thỏa mãn cơn giận của Chúa, nghĩa là người có tội sẽ bị hình phạt đúng tội của họ, rồi người có công sẽ được thưởng đúng công pháp của họ. Chưa. Sự thưởng phạt của Chúa trên đời này qua lời Chúa cho chúng ta thấy rằng để bày tỏ rằng Chúa đang hiện diện, để con người có cơ hội ăn năn trở về để Chúa tha thứ, và bày tỏ lòng nhân từ nhịn nhục của Chúa để mọi người có cơ hội ăn năn. Để minh họa điều này, chúng ta trở về với câu chuyện Chúa giáng hình phạt trên xứ Ai Cập. Chúng ta biết Joseph là một trong những con người đã đem đến cho đất nước Ai Cập sự hưng thịnh tốt đẹp. Ông là ân nhân như câu chuyện chúng ta đã biết qua Xuất Tô Ký. Thế nhưng khi Joseph qua đời, một thời gian sau dân sinh càng ngày càng đông lên, thì những vị pharaoh, những vị vua sau này không nhớ đến công ơn của Joseph. Họ thấy dân sinh mỗi ngày sanh càng đông, họ tìm cách để tiêu diệt. Và Thánh Kinh đã ký thuật lại thế nào? Vua ra lệnh cho những người mụ Hebrew, tức là người Israel sau này đó, nếu mà người Israel, người Hebrew mà sanh con trai, khi đi sanh thì bóp mũi cho nó chết. Sanh con gái thì được, không sao, tương lai sẽ đồng hóa. Nhưng rồi Thánh Kinh ghi những bà mụ kính sợ Đức Chúa Trời, cho nên không làm theo chiếu chỉ của Pharaoh. Và cuối cùng thì Pharaoh đã bày tỏ ra cái sự gian ác của mình. Ông ra lệnh cho dân Hebrew, dân thờ phượng Đức Chúa Trời đó, nếu sanh con trai phải quăng xuống sông cho chết, con gái giữ lại, ai bất tuân sẽ trị tội nặng. Ghê gớm như thế. Và họ bắt dân sen làm việc cực khổ, đủ việc, đủ chuyện, đủ điều hành hại trên dân sự của Đức Chúa Trời. Và Thánh Kinh như thế nào? Dân sen đã kêu vang với Chúa về nỗi thống khổ của mình ở tại Ai-cập, và Chúa đã dấy lên Môi-se, A-rôn để giải phóng cho dân tộc. Chúa cũng tiết lộ cho Môi-se, A-rôn biết rằng Pharaoh này cứng lòng lắm, ta sẽ giáng tai vạ cho đến khi nào nó nhận biết Giê-hô-va Đức Chúa Trời, nó mới tha đi. Và Thánh Kinh đã ghi thế nào? Khi mà Chúa giáng những cái tai vạ khủng khiếp rồi thì Pha-rô-ôn lúc đó nói gì? Ồ, ta sẽ tha. Nhưng mà những câu Thánh Kinh ban đầu chúng ta thấy khi mà Môi-se, A-rôn đến yết kiến Pha-rô-ôn, hãy tha cho dân tôi đi để thờ phượng Giê-hô-va Đức Chúa Trời, thì Pha-rô-ôn đáp rằng: Giê-hô-va là ai mà trẫm phải vâng lời người để cho dân sen đi? Trẫm chẳng biết Giê-hô-va nào hết, cũng chẳng cho dân sen đi nữa, vân vân. Nhưng rồi qua những cái tai vạ thì Pha-rô-ôn đã đòi Môi-se xin cầu nguyện để Giê-hô-va Đức Chúa Trời rút tai vạ đi. Môi-se, A-rôn tin lời cầu nguyện Chúa rút tai vạ, thì Pha-rô-ôn có cho đi không? Không cho đi. Thậm chí những cái tai vạ sau đó, thì tôi chỉ trích một ít thôi, thì Pha-rô-ôn nói gì? Hãy cầu nguyện Đức Giê-hô-va để Ngài giảm cái tai vạ đó, ta sẽ tha dân Hebrew đi tế lễ cho Giê-hô-va. Nhưng mà khi tai vạ khỏi rồi thì Pha-rô-ôn rắn lòng chẳng nghe Môi-se và A-rôn. Rồi lần khác khi Chúa hình phạt nữa, thì ở trong suốt ghi rằng: lần này trẫm đã phạm tội, Đức Giê-hô-va là công bình, trẫm cùng dân sự trẫm là kẻ phạm tội, hãy cầu nguyện Đức Giê-hô-va hầu cho tan sấm sét và mưa đá, rồi trẫm sẽ tha các ngươi đi, không đợi lâu nữa đâu. Rồi Môi-se A-rôn lại cầu nguyện Chúa rút đi tai vạ tránh khỏi, thì Pha-rô-ôn lại cưng lòng không cho đi. Và đến cái tai vạ thứ 9, Pha-rô-ôn vội đòi Môi-se và A-rôn mà phán rằng: trẫm đã phạm tội cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi và cùng các ngươi nữa, nhưng bây giờ xin xá tội cho trẫm lần này, hãy cầu dùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi hầu cho ít nữa Ngài khiến xa trẫm cái vạ chết người này, vân vân. Nhưng rồi khi cầu nguyện Chúa rút đi, Pha-rô-ôn cũng không có tha. Cuối cùng thì Chúa đã giáng một tai vạ nặng hơn. Trong một đêm, từ thái tử trong cung điện cho đến người côn đầu lòng dân giả, thậm chí côn đầu lòng của súc vật đều bị giết chết ngay cái đêm đó. Và bây giờ thì Pha-rô-ôn cùng quần thần dân chúng hoảng hồn, mới hiểu rõ có Giê-hô-va Đức Chúa Trời hiện diện. Và rồi Thánh Kinh đã ghi: ngay trong đêm đó, Pha-rô-ôn bèn đòi Môi-se A-rôn mà phán rằng: hai ngươi và dân sen trở dậy ra khỏi giữa vòng dân ta mà đi hầu việc Đức Giê-hô-va như các ngươi đã nói, cũng hãy dẫn bò và chiên đi như lời các ngươi đã nói, và cầu phước cho ta nữa. Người Ê-bô-tô thúc giục dân sen ra khỏi xứ mau, vì nói rằng: chúng ta sẽ chết hết, cho đến khi họ nhận biết sự hiện diện của Chúa. Và Chúa nói rằng: lúc đó ngươi sẽ lột trần Ai Cập. Họ biết sự hiện diện của Chúa. Như vậy thì chúng ta thấy cái hình phạt của Chúa không phải để thỏa mãn cơn giận, phải không? Nhưng mà tất cả để cho người ta nhận biết rằng có sự hiện diện của Chúa. Có một đôi anh em nói: Chúa làm mất công quá, nó gặp tôi không như vậy. Biết Pha-rô-ôn nó cứng lòng, giáng một tai vạ chết hết, từ Pha-rô-ôn cho đến dân chúng chết hết, không để một người tôi còn sống lại. Nhưng mà súc vật gia sản tất cả cầu nguyện, rồi dân sen cứ ở đó sinh sống, cần chi phải đi qua đồng vắng 40 năm vào sa mạc, vân vân. Chúa không phải như chúng ta, khi mà có quyền thế trong tay rồi mà ai xúc phạm đến mình thì sẽ giáng cây quả trên người đó. Không, Chúa bày tỏ sự hiện diện của Ngài qua những cái sự hình phạt đó. Giống như người cha người mẹ không có phạt con vì cớ sự tức giận, nhưng vì lòng yêu thương. Việt Nam chúng ta có câu hay lắm: thương con cho roi cho mọc. Có nhiều bà mẹ đánh con: muốn mày chết, muốn mày chết, mày lì quá, muốn mày chết, muốn cho mày chưa, dữ lắm á. Nhưng mà quay lại sau thì hai dòng nước mắt lưng tròng. Giận thì giận, nhưng mà thương thì thương. Vì con nó làm sai, thương con. Chúa yêu thương nhân loại, những sự hình phạt của Chúa trên đời này muốn cho nhân loại nhận biết có Ngài để ăn năn. Chứ không phải là Ngài phạt đúng tội mọi người đâu. Chưa, trên đời này những sự hình phạt đó để bày tỏ sự hiện diện của Chúa. Và nếu đưa ra nhiều cái minh họa nữa thì chúng ta thấy cái Thánh đã ghi, phải không? Cảm ơn Chúa. Và Chúa hình phạt hay là thưởng, tất cả để bày tỏ cho loài người biết Chúa hiện diện và lòng Chúa nhân từ. Thánh Kinh ở trong Phi-e-rơ thứ nhì đoạn 3 câu 9 đó, là nhiều người chúng ta thuộc lắm. Chúa không muốn cho một người nào chết mất hư vong, nhưng muốn cho mọi người ăn năn trở lại để được tha thứ. Và ở trong Ê-chi-chen đoạn 18 đó, chúng ta đọc đến lời này thật cảm động, phải không? Chúa Giê-hô-va phán rằng: ta há có vui chút nào về sự chết của kẻ dữ sao? Há chẳng thể vui về sự nó xây bỏ đường lối mình và nó sống sao? Chúa Giê-hô-va phán rằng: thật vậy, ta không vui đâu về sự chết của kẻ phải chết. Vậy các ngươi hãy xây lại mà được sống. Đối với con người của chúng ta, nếu ai xúc phạm chúng ta hoặc là gây chúng ta điều gì đó tổn thương, vân vân, mà nếu người đó gặp một cái tai họa nào đó thì xác thịt này sung sướng lắm. Nếu nghe nó trúng gió méo miệng một cái khoái lắm á, méo chút nữa càng tốt. Phải không? Nếu nó bị xe cán xe tô mà gãy cái chân á, bên ngoài thì có vẻ đạo đức tội nghiệp, chẳng gãy chân tội nghiệp, nhưng trong bụng nó gãy một cái chân nữa càng tốt. Nó cứ đến họp nó ý kiến này kiến mệt quá, vân vân. Nhưng mà Chúa không vui khi những người gây nên tội ác phải nhận lấy hậu quả. Chúa vui là người đó ăn năn trở về. Cho nên Chúa nhiều lần nói rằng: hỡi Giăng-sên, sao ngươi muốn chết? Ta không vui đâu về những kẻ gây nên tội ác phải chết bởi hậu quả đó. Ta vui khi họ ăn. Cảm ơn Chúa. Thánh Kinh lời của Chúa nói một câu lạ lùng lắm quý ông bà chị em ơi. Khi một người có tội ăn năn trở về thì Thánh Kinh ghi rằng cả thiên sứ trên trời khóc hay là vui? Vui mừng cho một kẻ có tội ăn năn. Phải không? Cảm ơn Chúa. Vì vậy, cái sự hình phạt của Chúa trên đời này với mục đích như tôi đã trình bày và lời Chúa đã cho chúng ta thấy, bày tỏ sự hiện diện, bày tỏ lòng nhân từ của Chúa. Ôi, nếu Chúa áp dụng cái hình phạt theo luật công bình tuyệt đối của Chúa, sự thánh khiết tuyệt đối của Chúa đó, thì ai trong chúng ta còn sống nổi quyên bản trên? Phải không? Biết bao nhiêu lần tâm trí chúng ta nghĩ việc sai, biết bao nhiêu lần cánh tay chúng ta làm sai, biết bao nhiêu lần chân chúng ta đi đến nơi không đáng đi, nhưng mà Chúa vẫn nhân từ. Chúa Thánh Linh của Ngài nhắc nhở chúng ta để chúng ta ăn năn. Ăn năn thì Chúa sẵn sàng để tha thứ. Cho nên như mục sư cũng giới thiệu sơ đó, nếu Chúa không thường xót, Chúa giáng hình phạt cái lúc mà tôi xé với cuốn sách Tin Lành đó, cái lúc mà cái anh Bùi Văn Lý mà đến làm chứng cho tôi chống đối đó, rồi khi anh làm chứng cho người khác tôi thấy tôi phá văn văn á, tôi giáng cho tôi búa lúc đó. Thì bây giờ tôi đâu còn là một nhà truyền đạo để có thể công bố phúc âm, phải không? Chúa nhân từ. Chính những ngày chúng ta sống trên trần gian, từ khi chúng ta mở mắt chào đời cho đến khi chúng ta từ giã qua đời này, có thể đó là một thời gian Chúa cho chúng ta có cơ hội để ăn năn tội lỗi của mình. Cho nên Chúa nói: dầu tội lỗi ngươi như hồng điều sẽ được trở nên trắng như tuyết. Nếu chúng ta ăn năn thì Chúa xóa hết. Một hình ảnh rất là đẹp đẽ cho chúng ta thấy một tên đầu trộm đuôi cướp đóng đinh bên cạnh Chúa. Tên kia thì không nhận biết những tội lỗi của mình, nhưng mà một tên nọ đó thì nhận biết. Cả một cuộc đời gây biết bao nhiêu đau thương, thế nhưng nó nhận biết Chúa Giê-xu đấng vô tội chết đền tội nhân loại, trong đó có anh ta nữa. Anh ta đã ăn năn, anh kêu xin với Chúa để Chúa tha tội cho anh. Và anh xin với Chúa điều gì? khi Ngài bước vào trong thiên đàng thì cho tôi vào đâu đó. Chà, cái việc xin khó chứ. Nếu như chúng ta thì chúng ta trả lời sao? Nó thôi anh ạ, hết rồi, hết cơ hội. Cả một cuộc đời anh gây biết bao nhiêu tội ác, bây giờ đến phút này anh muốn tôi cho nữa thiên đàng không được đâu nơi. Nói như Việt Nam hay nói câu là quá đắt rồi. Anh xuống ở tạm ở gì địa ngục đó. Không, Chúa không trả lời như thế. Ngươi sẽ được ở với ta. Ở đâu? Trên thiên đàng. Cảm ơn Chúa. Cho nên đến cái giây phút cuối cuộc đời của một con người mà nhận thức về tội lỗi của mình thì bao nhiêu gian ác Chúa cũng sẵn sàng xóa hết. Cảm ơn Chúa. Cho nên chúng ta thấy trong Kinh Thánh đó, có nhiều câu chuyện đã cho chúng ta thấy nếu Chúa giáng ngay cái án phạt thì đâu còn một Phao-lô, phải không? Trong khi hội thánh Đức Linh đang làm việc, quyền năng phép lạ sẽ ra, sự hiện diện của Chúa giữa hội thánh Jerusalem lúc bây giờ, thế mà Sao-lơ lấy quyền của mình xông vào nhà, bắt đàn ông đàn bà bỏ tù, gây biết bao nhiêu tan nát cho hội thánh, xúc phạm đến Chúa, Ngài không giáng. Cho đến Sao-lơ đi trên cung đường Đa-mách để bắt bớ hội thánh ở tại đó nữa, thì lúc đó Chúa Giê-xu mới hiện ra và kêu gọi ông. Và ông bây giờ ông nhận biết Chúa Giê-xu là Chúa cứu thế, ông ăn năn tội lỗi, cảm ơn Chúa, Chúa tha tội cho ông. Và lời Chúa nói gì? Chẳng những Chúa tha tội cho ông, Chúa nói ta sẽ dùng ngươi. Cảm ơn Chúa. Và Chúa sẵn sàng để dùng con người đã từng gây biết bao nhiêu tội ác, chỉ huy để nếm đó chết một chấp sự đầy ơn của Chúa là Ê-tiên, một người nhúng tay vào máu. Thế nhưng mà ăn năn thì Chúa xóa hết. Rồi Chúa sử dụng Phao-lô trở nên một con người đầy ơn của Chúa. Đến nỗi Thánh Kinh ghi rồi, khi đến ông đến Ê-phê-sô đó, điều gì xảy ra? Cái áo choàng của ông mặc thơm tho gì? Cái khăn của ông lau mặt mồ hôi giá trị gì? Thế mà đắp trên cái người bệnh thì người bệnh được lành. Không phải nhờ cái khăn hay là cái áo đó, nhưng mà quyền năng của Chúa sử dụng ngay những cái vật dụng của Phao-lô để bày tỏ điều lạ lùng kỳ diệu của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Có lẽ đây cũng có nhiều vị trong diện HO phải không? Vâng vâng. Lúc đó đâu có tin Chúa, nhiều ông sĩ quan lớn rồi cũng đời nào quan tâm đến Chúa phải không? Nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa vẫn nhân từ để rồi đến một cái giai đoạn nào đó quý vị lại biết Chúa tại Việt Nam, hoặc là qua đây nhiều vị là trở thành những mục sư. Cảm ơn Chúa. Cho nên tất cả những cái án phạt Chúa giáng trên đời này để bày tỏ sự hiện diện và bày tỏ lòng nhân từ nhìn nhục của Chúa. Cảm ơn Chúa vô cùng. Cho nên chúng ta thấy có những con người như Phi-e-rơ phải không? Chứng kiến bao nhiêu quyền năng phép lạ của Chúa. Thế nhưng ông là người thế nào? Chối Chúa đấy. Khi mà Chúa nói rằng ta bị bắt rồi, nhiều người sẽ thế này thế khác bỏ ta, vân vân. Phi-e-rơ vũ ngực liền. Không, Chúa đánh giá Phi-e-rơ này sao mà kém thế, tầm thường thế. Không đâu, ai chối thầy chứ Phi-e-rơ này không bao giờ chối. Phi-e-rơ nói thật đấy, không phải nói dốc đâu. Phi-e-rơ nói với cả tấm lòng của Phi-e-rơ, yêu thầy làm sao chối thầy được. Nhưng Phi-e-rơ quên rằng mình cũng mang một cái thân xác yếu đuối này, phải không? Chúa nói tâm thần thì muốn lắm, nhưng mà xác thịt thì yếu đuối. Cho nên khi mà Phi-e-rơ đối diện với gươm đao, đối diện với những tên lính La Mã dữ dằn quá, thầy của mình quyền năng như vậy mà nó bắt đi, nó sỉ nhục mình là ai, bắt đầu bàn với thịt và huyết, cho nên sẵn sàng để chối Chúa bảo vệ cho mạng sống của mình. Nhưng cảm ơn Chúa, Chúa có cách lưỡi Phi-e-rơ không? Không, Chúa nhìn Phi-e-rơ với mắt nhân từ, cảm thông con người bất toàn yếu đuối. Và Phi-e-rơ đã ăn năn, Chúa tha tội. Và sau đó Chúa sử dụng Phi-e-rơ đến nỗi cái bóng ông đi ngang qua, ai đụng đến cái bóng đó cũng được chữa lành. Cảm ơn Chúa. Cho nên Chúa nói Chúa tha thứ chúng ta mấy lần? 77. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Có lẽ Phi-e-rơ nói Chúa ơi, người thế gian thì sự bắt quá tàm, nó đốt nhà tôi một lần tôi tha, hai lần tôi tha, và lần thứ ba tôi đốt lại. Là người thế gian đấy. Nhưng mà con là con của Chúa, nó đốt con lần thứ nhất con tha, thậm chí đến đốt lần thứ sáu con tha, đốt lần thứ bảy con đốt được không Chúa? Nhưng Chúa nó không phải là 7 lần, nhưng mà 70 lần. Chúa tha thứ cách dồn dập. Cảm ơn Chúa. Cho nên mỗi khi chúng ta đến với Chúa, chúng ta nhận biết mình sai lầm gì, chúng ta nói với Chúa, Chúa sẵn sàng để tha thứ cho chúng ta. Vì vậy chúng ta mới có thể ngồi ở đây. Cảm ơn Chúa vô vàn. Và tôi muốn chia sẻ cái điều thứ nhì, đó là sự thưởng phạt của Chúa trong đời sau. Sự thưởng phạt của Chúa trong đời sau thì khác đấy. Sự thưởng phạt của Chúa trong đời sau sẽ bày tỏ sự công bình thanh tính của Chúa tuyệt đối. Người có tội sẽ bị phạt đúng tội của họ, và người có công với Chúa sẽ được thưởng đúng công của họ. Vì sao? Chúa đã công bình tuyệt đối, Chúa đã yêu thương, Chúa đã thành tín. Cảm ơn Chúa. Thánh Kinh đã ghi rất rõ ràng: bởi chẳng thi hành ngay án phạt những việc ác, nên lòng con loài người chuyên làm điều ác. Bởi kẻ có tội làm ác 100%, 100 là 1000 lần vẫn được trường thọ, vẫn hanh thông. Dầu vậy, ta biết rằng kẻ kính sợ trước mặt Đức Chúa Trời thế nào, sao rốt ác được phước. Vào chung kết quan trọng đó. Vì tất cả nhân loại rồi đây phải ứng hầu trước tòa án Đức Chúa Trời. Anh có thể nói không có Đức Chúa Trời, dẹp Đức Chúa Trời đi, anh có thể phá tan hội thánh Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời vẫn nhịn nhục, vì Ngài Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận và giàu ơn. Ngài không bắt tội luôn luôn, chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Ngài không đãi chúng ta theo tội lỗi chúng ta, không báo trả chúng ta tùy sự gian ác của chúng ta. Vì hễ các tường trời cao đất bao nhiêu, Ngài bằng lòng đem tội lỗi chúng ta khỏi xa bấy. Phương đông xa cách phương tây bao nhiêu, Ngài bằng lòng đem xa khỏi chúng ta. Vì Ngài biết chúng ta nâng lên bởi dòng chi. Ngài biết đời loài người như cây cỏ, người sanh trưởng khác nào bông hoa nơi đồng, gió thổi trên bông hoa kìa nó chẳng còn, người ta không còn nhìn biết. Chúa biết loài người sinh ra và lớn lên mang bản chất của Adam tội lỗi, thật là bi thương, thật là mỏng manh. Cho nên Chúa vẫn thương xót, dầu con người có thể xúc phạm, làm đủ chuyện hết, Chúa vẫn không đợi, vẫn nhịn nhục để rồi họ có cơ hội. Nhưng không ai thoát khỏi lưới trời cả, phải không? Trải trời không có nắng. Nhân loại ngày hôm nay phát minh rất là văn minh, nhưng mà không thể nào chế ra một loại thuốc nào để trường sanh bất tử hay cải lão hoàn toàn. Không, vì khi thủy tổ loài người phạm tội thì Đức Chúa Trời đã quyết định rồi phải chết một lần để chịu phán xét. Cho nên dầu anh hung hãn, anh nói gì, anh làm gì, không sao, rồi đây anh phải khai trình. Vì vậy đường lối thưởng phạt của Chúa trong đời sau sẽ bày tỏ sự công bình tuyệt đối. Và Thánh Kinh ghi thế nào? Giê-hô-va là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, đầy dẫy ân huệ và thành thực, ban ơn đến ngàn đời, xá điều gian ác, tội trọng và tội lỗi, nhưng chẳng kể kẻ có tội là vô tội. Và ngay ngày phán xét thì Thánh Kinh ghi rằng mọi miệng đều ngậm lại, và mỗi người phải khai trình việc mình với Đức Chúa Trời từ nhỏ cho đến lớn, và cuốn phim cuộc đời của mình sẽ được chiếu lại, và mỗi người phải nhận lấy cái án phạt tùy theo tội của mình, và không ai có thể thoát khỏi lưới trời cả, phải không? Cảm ơn Chúa. Người ta nói rằng ông Bao Thanh Thiên Bao Công á, công bình lắm á. Nhưng mà ông xử án hình phạt có công bình nổi không? Quý ông bà anh chị em nghĩ có công bình nổi không? Không. Vì sao? Vì nó rằng cái thì cẩu đầu đau, cái thì hổ đầu đau. Anh giết một người thì cẩu đầu đau, cái dao chém cái đầu con chó, để cái đầu vô đó bụp một cái rớt cái đầu ra. Anh ấy giết ba người không thể cẩu đầu đau, hổ đầu đau thì cũng vậy thôi, đưa cái đầu bụp rớt ra. Sao không bằng được? Giết 100 người cũng rơi đầu chết, cái con chết rồi làm gì nữa, có bầm nó đau đớn gì đâu, phải không? Nhưng mà Chúa của chúng ta, cái sự hình phạt cũng rất là công bình. Đúng tội của họ, tội nặng, tội nhẹ, có hình phạt đúng không? Kinh Thánh ghi cái chữ hồ lửa đó, hay là địa ngục đó. Ồ, chúng ta xem giải kinh hay đó. Cái từ đó đi, là một vực sâu không đáy cạn, lún sâu xuống, không có giới hạn. Nhà tù trần gian có giới hạn, chứ còn thêm nữa thì lấy cái gì để hình phạt đấy, chết là hết rồi, tử hình, phải không? Nhưng mà cái nhà tù đời đời của Đức Chúa Trời hình phạt tội lỗi thì nó vượt sâu không đáy cạn, lún sâu xuống. Cái tội của Bonbot Enseri Campuchia giết 3 triệu người Campuchia thì sẽ lún sâu xuống, phải không? Nhưng mà cái tội của Hitler giết đến 6 triệu người Do Thái thì phải lún sâu hơn chứ, phải không? Hay là tội của Tần Thủy Hoàng đốt sách cho ông học trò, xây Vạn Lý Trường Thành thì dĩ nhiên nó phải sâu hơn. Thì chỉ có nhà tù đời đời hình phạt của Chúa dành cho tội nhân thì đúng như là Chúa, Đức Chúa Trời hình phạt mỗi người tùy theo tội của họ, công bình tuyệt đối. Còn trên trần gian này, hình phạt đời này thì chỉ bày tỏ sự nghiệm và nhân từ Chúa, chưa phải được. Thì có nhiều người chưa bị Chúa hình phạt, chưa bị trời hình phạt. Trời đâu? Phạt tôi đi. Nhiều người vỗ ngực. Người đó, trời đâu? Chúa Trời đâu phải như ông, đâu phải như bà, có quyền là muốn bắn ai bắn, có chuyện đó. Cảm ơn Chúa. Và như vậy thì lời của Chúa ở trong sách Khải Huyền đoạn 20 có lẽ nhiều người chúng ta đọc phải không? Tất cả lớn và nhỏ đứng trước tòa, nghĩa là không phân biệt ấy hết. Rồi các sách thì mở ra. Ngôn ngữ Kinh Thánh viết là ngôn ngữ hiện tượng để cho chúng ta có thể hiểu được. Và ngày hôm nay thì chúng ta càng hiểu hơn khi văn minh quay phim chụp hình. Và Thánh Kinh lời Chúa nói, mọi lời hư không đều phải khai trình, ngay những lời nói không có giá trị cũng phải khai trình. Ghê gớm. Nhiều người nói, ô, lời nói làm sao như gió thoảng mây bay đâu biết. Nhưng ngày hôm nay chúng ta thấy lời nói của chúng ta ghi lại được hết, phải không? Lạ quá, lời Chúa đã nói trước hết đấy. Và đối đấng tạo hóa thì không việc gì mà qua khỏi mắt Ngài đâu. Tất cả phải khai trình và nhận lấy cái án phạt tội lỗi của mình. Và rồi, với những người có công của Chúa, dầu vậy ta biết rằng kẻ kính sợ trước mặt Đức Chúa Trời thế nào? Sao rốt ác được phước. Cảm ơn Chúa. Và Chúa rằng ai gieo nhiều thì gặt nhiều, gieo ít thì gặt ít. Cho nên tất cả những gì chúng ta làm cho Chúa, hầu việc Ngài, đời sống theo Chúa của chúng ta, Ngài ghi nhận hết. Thậm chí Chúa nói một chén nước lã thôi, nhưng mà làm vì cái công việc Chúa, vì cái giúp đỡ cho anh em chúng ta là công dân của Chúa, thì có mất phần thưởng không? Không mất phần thưởng. Trên lời Chúa ở trong Matthew, Chúa nói rất là rõ ràng. Matthew đoạn 10 nói rõ ràng. Nếu người đối xử tốt với người công chính, ta sẽ căn cứ đó ta thưởng. Nếu người đối xử một tiên tri tốt, ta sẽ thưởng theo mức độ đó. Tức là tùy theo mỗi việc chúng ta hầu về Chúa, ngay chúng ta làm việc cho bất cứ một ai trên trần gian này, thì Chúa kể rằng làm cho Chúa chứ không phải làm cho con người. Nhiều khi chúng ta cho một người khác, hay là chúng ta cho anh em chúng ta, hay là giúp đỡ người này giúp đỡ khác, nhưng thật sự Chúa nói giúp cho ta đấy, giúp cho ta đấy, ta sẽ trả lại cho. Ông bà một sư ca mà nói chuyện với tôi vui lắm, vì chúng tôi rất là thân tình, vì ông đã giúp đỡ chúng tôi trong chức vụ rất là nhiều. Rồi tôi huấn luyện đào tạo người thì ông cũng giúp đỡ rất là nhiều. hôm nay thì chúng tôi gặp lại. Ông cũng nhắc lại cái câu là giúp đỡ kẻ nghèo khó là cho ai vay mượn? Cho Đức Giê-hô-va vay mượn. Cảm ơn Chúa. Người khác vay người ta quỵt nợ, chứ Chúa vay có quỵt nợ không? Yên tâm, Chúa trả là tuyệt vời, vì nơi đó là vàng lốt đường, ngọc thì xây xây thành mà, phải không? Cảm ơn Chúa. Chúa sẽ trả lại cái phần thưởng cho những người trung tín yêu mến Chúa. Do vậy ta biết rằng kẻ kính sợ Đức Chúa Trời sao rốt ắt được phước, và Chúa thưởng đúng với cái công của chúng ta. Thậm chí Chúa là con đường chúng ta theo Chúa là con đường gì? Rộng hay là hẹp? Con đường hẹp khó đi, con đường phải liều mình, con đường phải phát thập tự giá mà theo Chúa, tức là chúng ta phải nhận những sự thử thách khó khăn. Nhưng nếu vì theo Chúa chúng ta phải đổ nước mắt, vì theo Chúa chúng ta phải đổ giọt máu, vì theo Chúa chúng ta phải gặp biết bao gian nan hoạn nạn, hoặc là những người đang đau yếu bệnh tật, Chúa là cho phép xảy ra. Những người yêu mấy Chúa đó, ngay những cái tôi con Chúa đó phục vụ Chúa hết lòng mà gặp những bệnh hoạn này khác, lạ luôn vậy, Chúa là cho phép. Nhưng mà họ vẫn kiên trì, vẫn hầu về Chúa, vẫn giữ đức tin, thì Chúa kể rằng đồng chịu thương khó với Chúa. Cho nên những gì thử thách xảy ra, chúng ta đừng có ngạc nhiên khi thử thách xảy ra, nhưng hãy nức lòng mừng rỡ vì phần thưởng chúng ta lớn lắm. Vui vẻ khi gặp thử thách hoàn nằm, vẫn trung tín yêu mến Chúa, chịu thương khó với Chúa, Chúa sẽ ban thưởng. Cho nên chúng ta ai chịu thương khó với Chúa thì tương lai sẽ được đồng vinh hiển, đồng trị với Ngài. Và lời của Chúa là Chúa đừng cái nước mắt của chúng ta trong cái gì? Trong cái gì? Trong cái ve. Mấy bà quý cô đây thì hiểu rõ đó. Nhiều cái ve nhỏ lắm đấy, nhưng mà đựng những cái dầu thơm lắm. Khi tôi sang Úc thì cái chị thủ quỹ nó bây giờ tôi phải gửi cái quà gì chứ cái gì một sư cũng không nhận hết. Tôi nói bây giờ hết ký rồi, thì chị đưa những cái đầu có xăm có gì bây giờ không đưa vô được, tôi không muốn là lây nó mà người ta lại không chấp nhận, kỳ lắm. Cái chị nói không được, bây giờ tôi gửi cái này được này, chút xíu thôi tôi gửi cho hai cái van nhỏ, hai van dầu thơm lắm á, gửi cho bà mục sư. Cái này là buôn cái lực cả ngày cũng thơm lắm mục sư. Chút xíu nhắc vô vali đến thì cái này được nhỏ. Chúa đừng nước mắt chúng ta trong cái van của Ngài. Trên tất cả những gì chúng ta gian khổ trên con đường theo Chúa, Ngài ghi nhận hết. Và Chúa rằng để Ngài vinh hiển, Chúa hiện ra thì chúng ta cũng đồng vinh hiển với Ngài. Cho nên trong đời sống chúng ta khi gặp thử thách, gặp hoạn nạn, đó là cớ để chúng ta tạ ơn Chúa. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta để học bài này, chúng ta biết rằng đường lối thượng phạt của Chúa trong đời này, trong đời sau có khác. Và Chúa chúng ta không phải là không biết đâu, không nhìn thấy những cái gian ác đâu. Cho nên Chúa dạy chúng ta là gì? Chớ ganh tị với kẻ làm ác. Đừng ganh tị, đừng bắt trước, phải không? Cứ trung tín yêu mến Chúa, chấp nhận trong cuộc đời theo Chúa, những sự thương đau của chúng ta Chúa sẽ thăm viếng, sẽ giúp đỡ, và chúng ta sẽ được hưởng phước hạnh. Trước khi cầu nguyện thì tôi nêu lên một hình ảnh chúng ta thấy đó. Một người tốt như Lazarus, phải không? Đồ người giàu rớt xuống, ông không cho ăn, cũng không thấy mặn cùi, không dược để ăn, chấp nhận chết trong đói, trong bệnh tật, yêu mến Chúa. Nhưng mà cảm ơn Chúa, bước vào đời sau thì vinh quang. Còn cái người giàu đầy đủ những gian ác, cuối cùng thì ở nơi một giọt nước cũng không, không có, phải không? Và rồi Thánh Kinh ghi những gì chúng ta vì danh của Chúa chịu thương đau, và Chúa nói rằng Chúa sẽ ở với chúng ta, ban chúng ta, và chúng ta đồng trị với Chúa. Trong năm 1796, một trận chiến đã xảy ra giữa đồng minh Ý, Áo và Pháp. Đây là câu chuyện một số người chúng ta nếu đọc lịch sử đã biết. Trong khi hai bên đánh với nhau kịch liệt như vậy, và quân Ý và Áo biết mình thua cho nên rút qua bên kia để tử thủ qua cầu. Và lúc bây giờ thì Bonaparte là đại tướng chỉ huy của Pháp. Trong kinh nghiệm của ông, đây là một trận chiến quyết liệt đem chiến thắng về cho Pháp. Cho nên ông rút lá cờ tơi tả trong tay của lính Pháp, ông bước lên cầu Ông hô rằng ai yêu nước, ai liều chết theo ta để chiến thắng. Nhưng mà quân đội Pháp sợ qua cái bị phục binh, không dám bước theo. Nhưng có một cậu bé 13 tuổi vừa đánh cống thúc quân, tiến theo chủ tướng, liều chết theo thủ tướng để chiến thắng. Ồ, làm cho khí thế của đoàn quân Pháp vùng dậy, họ bước lên cầu và Bonaparte đã chiến thắng, đem vinh quang về cho nước Pháp. Sau đó thì ông được lên ngôi hoàng đế lấy hiệu lệnh Napoleon. 8 năm sau, xe giá ông đi đến đơn vị của cậu bé 13 tuổi, bây giờ là một cậu lính trẻ 21 tuổi, để tìm thăm cái cậu này. Khi đến nơi thì vị chỉ huy cho biết là cậu xin phép về đưa tang cho mẹ. Và ông hỏi, người ta chỉ, và ông quay xe giá trực chỉ vào cái làng đó. Thấy một đám tang, ông xuống kiệu, ông đi bộ đến cái người lính trẻ này. Cậu đi khi thấy hoàng đế Napoleon, ô, xin mời bệ hạ lên xe, lên kiệu. Không, Napoleon đã nói một câu: 8 năm trước con đã liều chết theo ta, thì bây giờ trên con đường hoạn nạn của con, hãy cho ta đi với. Và ông đi suốt chặng đường đến đọc một điếu văn cho người mẹ, và sau đó thì chúng ta biết ông đã đối xử thế nào với cậu bé năm xưa rồi. Một vua của trần gian này không bao giờ quên những người liều chết để theo mẹ. Huống chi Chúa chúng ta là vua vua, Chúa trên muôn Chúa, đấng thành tín công bình yêu thương, đúng như lời Chúa, rồi đây chúng ta sẽ đồng trị với. Xin Chúa cho chúng ta hết lòng tin cậy Chúa và vâng phục đường lối thượng phạt của Chúa để sống phục vụ hết lòng, rồi đây chúng ta sẽ nhận lấy phần thưởng và Ngài ban cho mỗi người chúng ta tùy theo việc chúng ta làm. Xin ta đứng dậy để cầu nguyện.